Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 8 năm 2006. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Mãi mãi có nhau. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, mãi mãi có nhau nghe qua thơ mộng lắm, tưởng đâu là một cái cuộc tình nào đó mà cần phải nương tựa với nhau để mãi mãi bên nhau, hay là những sự sinh hoạt trong cuộc sống cũng phải luôn luôn mãi mãi có nhau. Thì nếu chúng ta hiểu như vậy cũng được, tại vì không phải đó là một cái suy diễn, không phải đó là những mơ mộng, nhưng mà nếu chúng ta nghĩ như vậy cũng được, cũng đúng. Bởi vì thực ra cái bài pháp này, khi mà chúng tôi chưa làm lễ một đám cưới khi sáng này đó, thì cái chủ đề của bài pháp này có cái tên một là tất cả, và tất cả là một. Nhưng mà sau khi làm lễ đám cưới rồi, tức là một Phật tử Việt Nam và một Phật tử người Anh, thì chúng tôi quyết định chọn cái chủ đề là mãi mãi có nhau. Thành cũng xin quý vị vỗ cho một tràng hôn tay nữa. Kính thưa đại chúng, giáo lý một là tất cả là một, hay là mãi mãi có nhau, hay là trong anh có tôi, trong tôi có anh, trong cha mẹ có con cái, trong con cái có cha mẹ, trong tất cả mọi người đều có mặt ở trong chính chúng ta, và chúng ta có mặt trong tất cả mọi người. Đó là giáo lý một là tất cả là một. Phải nói rằng đó là một đề tài rất lớn. Nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái nhìn sâu sắc và hết sức thận trọng. Tuy nhiên nếu chúng ta đã thông lý lẽ này thì tâm của chúng ta chắc chắn sẽ an bình. Tâm chúng ta chắc chắn không còn đứng núi này trong núi nọ, không còn chạy theo những hình ảnh viễn mộng xa vời, mà chúng ta sống thật, ăn thật, nói thật và hành động thật với những gì mà chúng ta đã và đang có, và đồng thời chúng ta làm cho cuộc sống của chúng ta càng lúc càng tươi, càng đẹp hơn. Làm cho chúng ta có một nhân cách càng lúc càng trang trọng hơn. Là một người học Phật, chúng ta biết vũ trụ vạn hiểu, trùng trùng do nhân duyên hòa hợp mà thành. Hay nói một cách khác, là mọi sự vật ở trong vũ trụ bao la, từ một vật nhỏ như là hạt bụi cho đến một vật lớn như là trăng sao, sơn hà đại địa, tất cả đều nương tựa vào nhau, làm nhân cho nhau, làm quả cho nhau, lớp lớp không cùng tột, dung thông với nhau và ảnh hưởng lẫn nhau mà có. Mỗi pháp ở trong vũ trụ không thể tồn tại riêng rẽ, không thể nào biệt lập mà tự có được, thì cá nhân của chúng ta cũng vậy. Trong một cộng đồng, trong một tổ chức, trong một quốc gia xã hội nào cũng vậy, không có một cá nhân nào có thể đứng riêng lẻ mà có thể tồn tại được. Nghĩa là cái này có là nhờ có cái kia, cái kia có là nhờ có cái này. Chúng ta sống là nhờ những yếu tố nhân duyên phụ thuộc, mà tất cả những nhân duyên phụ thuộc đều nhờ bàn tay của chúng ta mà làm ra. Đó là cái lý lẽ hết sức là đơn giản. Cái này có là nhờ cái kia. Cái này và cái kia nó có một cái sự tương quan với nhau, tương duyên với nhau, lớp lớp chồng chất lên nhau vô cùng vô tận. Cho nên gọi là vô tận duyên khởi, hay còn gọi là trùng trùng duyên khởi. Kính thưa đại chúng, vì là trùng trùng duyên khởi, cho nên một là hết thảy. Hết thảy là một. Mọi sự vật ở trong vũ trụ đều dung thông với nhau. Và do đó trong Kinh Hoa Nghiêm đã nêu lên một pháp môn, đó là sự sự vô ngại pháp giới. Sự sự vô ngại pháp giới là muốn nói lên một cái gì đó thật sâu sắc, thật hài hòa, thật dễ thương, mà trong đó không có một sự chống chọi nào. Nếu nói như vậy thì cho dù là người của năm châu bốn biển, nhưng mà có thể sống hài hòa như trong tình anh em vậy. Điều mà chúng ta thấy rất là rõ ràng, một xã hội văn minh như Hoa Kỳ, như chúng ta đã thấy, chúng ta đến đây là người Việt Nam, trở thành người Mỹ mà là người Mỹ gốc Việt Nam. Nó không riêng cá nhân của chúng ta, mà người của tất cả năm châu bốn biển, ai cũng đến Mỹ và cũng trở thành Mỹ. Nhưng cái điều á là người Mỹ gốc Việt, người Mỹ gốc Tàu, người Mỹ gốc Africa, người Mỹ gốc Nam Dương, Mã Lai, v.v. Nhưng mà khi đã đến nước Mỹ rồi, trở thành một công dân Mỹ và cùng tuân theo một cái quy luật thương mến lẫn nhau, không kỳ thị, không có hiếp đáp lẫn nhau. Như vậy chúng ta thấy rằng nước Mỹ là nước đã làm được một cái việc là sự sự vô ngại pháp giới. Có nghĩa là tất cả người của năm châu bốn biển nhưng mà vẫn có thể sống và thương mến lẫn nhau, cùng nhau xây dựng một quốc gia giàu mạnh. Từ quê hương này, nếu mà chúng ta chịu khó quán chiếu, khi mà chúng ta nhìn một chiếc lá, lẽ tất nhiên lá thì có rất nhiều, nhưng mà nếu đại chúng đi ngoài đường không thể nhìn lâu được, nếu ở gia đình mình không có cơ hội để mình nhìn lá được, thì xin quý vị cứ về chùa Dược Sư. Chùa Dược Sư lá nhiều lắm, lá cải cũng có, lá mận cũng có, lá anh đào cũng có. Nói chung là có đủ lá, mà trong đó là do những bàn tay đẹp của các cô Trúc Cẩm, cô Hoa Thiền hay là các Phật tử mà có cái lòng san sóc vườn chùa. Quý vị ở nơi đó thấy lá rất là đẹp. Thì nếu mà chúng ta chịu khó ngồi lâu, chúng ta quán chiếu chiếc lá, thì chúng ta sẽ thấy trong lá đó có đám mây. Bởi vì nếu mà không có mây thì đương nhiên không có mưa. Mà nếu không có mưa thì cây cối không thể nào mọc được. Và nếu không có cây thì chắc chắn không bao giờ có những chiếc lá xanh tươi như chúng ta đã từng thấy. Cho nên chiếc lá có mặt. Cho nên chiếc lá có mặt là vì đám mây có mặt. Không có mây thì không có chiếc lá. Đám mây và chiếc lá phải nương vào nhau để mà hiện hữu. Cái đó gọi là tương quan tương duyên. Thành ra vì vậy, trong cuộc sống, quý vị cũng nên áp dụng cái nguyên tắc này để sống. Sở dĩ mà người thân của chúng ta vui, tại vì chúng ta vui. Mà chúng ta vui là do người thân của chúng ta vui. Cứ một cái giáo lý đơn giản vậy mà chúng ta áp dụng để chúng ta thấy có mặt lẫn nhau. Như vậy nếu mà chúng ta nhìn vào chiếc lá kỹ hơn, sâu hơn thì chúng ta thấy ánh nắng mặt trời lấp lánh ở trong đó. Bởi vì nếu không có ánh nắng mặt trời thì cây rừng sẽ không mọc được. Dĩ nhiên không có gì mọc được nếu mà không có ánh nắng mặt trời. Thực sự bình thường thì chúng ta thấy mặt trời đi qua lại trên bầu trời mỗi ngày dường như không có cái tác dụng gì đối với chúng ta cả. Nhưng mà thật sự nếu không có ánh nắng mặt trời thì tất cả mọi sự không tồn tại được. Cho nên ở trong chiếc lá cũng có ánh nắng mặt trời, có đám mây. Và nếu chúng ta tiếp tục quán chiếu thì chúng ta sẽ thấy nhân viên làm rừng chăm sóc cây và tưới tẩm, trồng trọt cây để cho chúng ta có những chiếc lá xanh tươi. Đó là nếu nói lên trên một cái bình diện lớn rộng hơn. Nhưng mà nếu mà nói ở trong phạm vi chùa Dược Sư, khi mà quý vị ngồi quán chiếu một bông hồng thì quý vị cũng sẽ thấy đám mây, cũng sẽ thấy có những giọt mưa. Và xa hơn nữa, quý vị còn thấy những hình ảnh như cô Trúc Cẩm đang có tưới cây, hay là những người khác đem phân bón về tưới. Mà nếu nhìn xa hơn nữa đó, thì quý vị cũng sẽ thấy tất cả những người khác đều có mặt ở trong đó. Kể cả các Phật tử tới ngồi nghe pháp ở tại chùa Dược Sư, kể cả các cô làm ở dưới bếp, các cô làm bánh ú, chả giò, làm tất cả mọi thứ, đều có mặt ở trong bông hồng, đều có mặt ở trong mỗi chiếc lá. Kính thưa đại chúng, nhìn được như vậy và thấy được như vậy thì đó là cách thể nhập giữa bản ngã nhỏ bé của chúng ta với thiên nhiên vũ trụ nhiệm màu mà qua đó một nhạc sĩ đã diễn tả. Bây giờ thầy xin hát để đại chúng nghe. Rừng ngàn thân cây một thân người, lá cành đưa tay vây gọi, tai nghe tiếng xuôi, mắt mơ toan trời xanh, nụ cười hàm tiêu nở trên từng chiếc lá. Có rừng cây ở đây vì có thế gian này, vì có thế gian này. Rừng ngàn thân cây một thân người, lá cành đưa tay vây gọi, tai nghe tiếng suối, mắt mơ toan trời xanh, nụ cười hàm tiêu nở trên từng chiếc lá. Tâm này đã theo rừng khoác chiếc áo màu xanh, tâm này đã theo rừng khoan chiếc áo màu xanh. A Di Đà Phật, cảm ơn đại chúng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, từ khuynh hướng này chúng ta cũng sẽ thấy đồng lúa phì nhiêu vô tận, nếu mà không có bác nông phu thì không ai chăm sóc, và nếu không có lúa thì bác nông phu cũng không có cơm để mà ăn một ngày, và lẽ tất nhiên chúng ta cũng không có cơm để mà chúng ta ăn mỗi ngày. Rồi chúng ta sẽ thấy tất cả thân sinh của bác nông phu cũng có mặt ở trong đó. Và như vậy chúng ta cũng thấy dòng họ tổ tiên, ông bà cha mẹ của chúng ta nữa. Do đó chúng ta thấy nếu không có tất cả điều kiện như chúng tôi vừa trình bày với quý vị thì chiếc lá không thể nào có mặt được. Nhìn sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ thấy chúng ta cũng có mặt trong chiếc lá. Cái này không có cái gì gọi là khó hiểu cả. Tại vì khi mà chúng ta nhìn chiếc lá là một phần tri giác của chúng ta. Cho nên quý vị và tôi đều có mặt trong chiếc lá. Có thể nói rằng chiếc lá chứa đựng tất cả, không có gì mà không có mặt trong chiếc lá. Nghĩa là trong chiếc lá đó có cả không gian, thời gian, khoáng chất, ánh mặt trời, đám mây, sông, suối, tất cả mọi hình ảnh đều có mặt ở trong chiếc lá. Mọi thứ nương vào nhau để mà có ở trên chiếc lá này. Mọi thứ có mặt trong nhau là tại vì chiếc lá này đã được làm ra bởi những yếu tố, mà trong đó những yếu tố hết sức là quan trọng, đó là tâm thức của chúng ta, bác tiểu phu, người làm vườn, ánh nắng mặt trời, đám mây, vân vân và vân vân. Chiếc lá không thể nào tạo tác ra nếu mà không có những yếu tố hội đủ. Cũng tương tự như con người của mình vậy, thực sự không có mặt chúng ta, không có hình hài của chúng ta nếu không hội đủ có cha và có mẹ. Không thể nào một mẹ mà có thể sanh chúng ta được, cũng không thể nào mình cha mà sanh chúng ta được. Phải có một cuộc hội ngộ đặc biệt, tương quan tương duyên mới có mặt của chúng ta. Cũng vậy, nếu mà chúng ta thấy có dơ, có sạch, có thơm, có thúi, có thương, có ghét, có hay, có dở, có tốt, có xấu, thì đó là ý niệm tâm thức của mỗi người chúng ta. Một bông hồng mới được cắt chưng vào trong bình, chẳng hạn như bông hồng đây quý vị thấy, lẽ tự nhiên là tươi và đẹp, thơm, vì vậy mà chúng ta cho nó là đẹp một cách sắc sảo, chúng ta trân quý nó. Còn trái lại, nếu chúng ta nhìn vào thùng rác thì chúng ta thấy cái thùng rác đầy dậy những cái sự hôi hám, toàn là những cái đồ phế thải, thành ra chúng ta cho đó là dơ và xấu. Cũng như nhiều người trong chúng ta cứ rơi vào cái tình trạng khen chê người này thế này, kẻ kia thế kia, người này tốt, người kia xấu, người này rộng lượng, kẻ kia độc tài, người này ganh tị người kia. Cách nhìn, cách nói, cách phát biểu như vậy, đó là nhìn bề ngoài. Cách nhìn phiến diện, mà nếu phải nói một công tâm á, là với cách nhìn, cách nói, cách phát biểu như vậy nguy hiểm quá. Nếu mà một người bình thường thì nói như vậy chẳng chết ai. Nhưng mà nếu những người đó là vua, hay là những người có thẩm quyền về pháp luật. Khi mà nhìn như vậy đó, thì không biết bao nhiêu người rơi đầu, không biết bao nhiêu người lâm vào cái tình trạng nước mất nhà tan. Đó là cái lý do mà chúng tôi khi mà nói chuyện với đại chúng, mà nhất là Phật tử thường về chùa dược sư học Phật, chúng tôi cứ khuyến khích phải thấy cho đường hoàng, phải hiểu cho nó rõ ràng để mà mình nói, để mà mình phát biểu. Bởi vì cái lời phát biểu vô tình của mình hay là cái lời nói vô tình của mình có nhiều khi nó có cái tác động nguy hiểm quá, có thể giết chết không biết bao nhiêu cái ông Phật sơ sinh trong lòng của mỗi người. Đó là lý do tại sao mình là bị đọa, mình là bị nghiệp, mà cứ nói là tôi không tạo cái gì cả, tại sao cả đời tôi ăn hiền ăn lành mà tôi lại gặp những cái oan gia trái chủ như thế này, tại sao tôi bố thí tôi làm lành mà người ta ghét tôi, người ta chửi bới tôi. Mình không biết, nhưng mà chính những cái việc làm vô tình của chúng ta đó nó tạo ra cái oan nghiệp. Do vậy là một người Phật tử chúng ta phải hiểu cho nó rõ ràng. Một khi nói là có cái lý do, một khi làm một cái vấn đề gì mình biết chắc đó là thật, mà qua đó mỗi lần quán chiếu, mỗi lần quán niệm hay là thiền quy hướng tịnh độ, đại chúng đều nghe, nghe cái lời quán nguyện của mình. Chúng ta chỉ học lắng nghe mà không phán xét, không phản ứng. Hay là trong giới mà vọng ngữ đó quý vị nghe, mình không nên nói những điều sai với sự thật, những điều có tính cách chia rẽ và căm thù, mình không nên nói. Đó là cái cách mà chúng ta nhìn sâu sắc. Còn với cách nhìn, với phê phán, với cái sự khen chê, nó có cái nguy hiểm. Mà nếu tiếp tục nhìn và sống hờ hững như vậy, một lúc nào đó chúng ta sẽ đánh mất tất cả những người thân của mình, và tự chính mình chúng ta cũng tự đào thải chính mình. Như trong một trường hợp đóa hoa cho là đẹp, nếu mà chúng ta chịu khó nhìn sâu sắc thì chúng ta chỉ thấy rằng chỉ trong vòng 5-3 ngày là cái chiếc hoa thơm đó nó sẽ thành rơm rác ngay. Chiếc hoa quý vị thấy đây, thấy bây giờ đẹp thật, nhưng mà 5-3 bữa quý vị sẽ thấy nó tàn tạ, nó rụng tạ tơi, khô héo. Nói là 5 ngày cho nó vui, chứ thật ra chúng ta chẳng cần phải đợi 5 ngày. Chúng ta không cần được thời gian dài như vậy để mới thấy những điều đó. Mà ngay bây giờ đây, nếu chúng ta biết nhìn đó qua cho kỹ và cho sâu, thì chúng ta có thể thấy được sự có mặt của rác ở trong đó. Bởi vì trong hoa nó có rác, trong cái đẹp nó có một cái gì đó tàn tạ. Mà thật sự chính con người của mình cũng vậy. Bây giờ thì mình khỏe mạnh thật, nhưng mà ai bảo đảm mình là mãi mãi mình khỏe mạnh? Cho nên chúng ta phải có một cái nhìn sâu sắc là trong đó có tất cả mọi thứ. Chúng ta biết nhìn như vậy, khi mà chúng ta nhìn vào thùng rác thì chúng ta thấy trong thùng rác đó có hoa. Trong hoa nó có rác. Tại vì chúng ta chỉ cần trong vòng một thời gian ngắn thì những cái vật hôi hám kia đó nó sẽ biến thành rau cải thơm ngon và thành những đóa hoa hồng đẹp. Đừng nói chi cho xa, nếu mà quý vị tới chùa Dược Sư vào những ngày đầu của mùa xuân, nhiều Phật tử tới chùa than phiền: thầy ơi, thầy bỏ phân thúi quá. Nhưng mà rồi sau đó một tháng, quý vị thấy ở đó nó hết thúi, và đó có những cái ngọn rau thơm ngon. xanh tươi, mình cảm thấy mình thích liền. Như vậy khi mà chúng ta biết biến chế, chúng ta biết nhìn, thì chúng ta sẽ biến những cái sự thúi hôi xấu xa đó trở thành những cái rau cải tươi ngon, hay là những đóa hoa hồng xinh đẹp. Kính thưa đại chúng, nếu quý vị là một người làm vườn giỏi, quý vị sẽ thấy hoa ở trong rác và rác ở trong hoa không có gì là khó khăn. Như vậy, rác và hoa nương nhau mà có. Trong hoa có rác, trong rác có hoa. Không thể có cái này mà không có cái kia. Không thể có cái kia mà không có cái này. Như vậy, khi nhìn vào cái sự hôi thối của rác, chúng ta biết rằng trong đó sẽ có những đóa hoa hồng tươi đẹp, hay là có những ngọn rau thơm tươi mát. Và nhìn vào những đóa hoa hồng đẹp, những đóa hoa, những cái ngọn cây cải tươi mát, chúng ta thấy trong đó có rác. Không có cái nào quý hơn cái nào. Cái nào cũng quý như nhau. Chúng ta hiểu được lý tương quan tương duyên của vạn sự vạn vật, thì chúng ta không còn bị dính mắc bởi cái tâm phân biệt. Người này giỏi, kẻ kia dở, người này giàu, kẻ kia nghèo. Cái này dơ, cái kia sạch, cái nọ đẹp, cái này xấu. Và cũng không còn chạy lăng băng, tìm cầu ở một cảnh giới nào xa lạ khác. Kính thưa đại chúng, có tính cách bàn bạc hơn. Tại quê nhà ở Việt Nam, chúng ta thấy có những em bé đã 14, 15 tuổi rồi mà không biết chữ. Trong cái hoàn cảnh này, chúng ta thấy các em rất là đau khổ. Các em đó đâu có muốn mình phải dốt chữ, nhưng mà tại vì gia đình nghèo, các em không có điều kiện để học hành, cho nên các em có một cái mặc cảm là dốt nát, thấy mình không bằng ai. Và các em đó thấy cuộc đời của mình nó vô nghĩa, hay nói một cách trầm trọng hơn, các em đó thấy cuộc đời của mình chẳng khác nào như là ở trong địa ngục vậy. Tuy nhiên, nếu mà các em đó biết nhìn cho sâu sắc vào con người của mình, nhìn sâu vào hoàn cảnh của xã hội, các em sẽ thấy rằng sở dĩ mà các em như thế này là tại vì người khác như thế kia, không thể nào khác hơn được. Tại sao những em bé cũng có cùng một lứa tuổi mà họ hãnh diện vì tư cách con nhà giàu có? Em đó là được sống trong nhà giàu, có được một cái nếp sống của gia đình của em như vậy, là tại vì em đó được nuôi nấng, dạy dỗ, bao bọc đủ điều kiện để làm nên một đứa con của nhà giàu. Con người mà dốt học được không có điều kiện như vậy, cho nên họ trở thành như vậy. Điều đó không có cái gì là ngạc nhiên cả, mà cũng không có cái gì là mặc cảm cả. Chúng ta không thật sự là luôn luôn có cái bàn tay sạch. Tất cả chúng ta ai cũng đều có một hoàn cảnh tương tự như nhau. Điều đó cũng có nhiều người khi mà đến xứ sở này có cái mặc cảm là mình không bằng người ta. Điều đó chúng tôi đã nghe và chúng tôi cũng đã từng khuyên. Không sao, quý vị đã có cái cơ duyên đến cái xứ sở này rồi thì ai cũng như nhau. Người ta tới trước, người ta có xe có nhà trước, quý vị tới sau rồi cũng có nhà có xe sau. Và những Phật tử đó đã sống một cách trọn vẹn, và họ đã đến gặp thầy an ủi tụi con hay, rồi thì chúng tụi con cũng chẳng thua ai. Người ta có cái gì thì chúng con cũng có cái nấy. Thực sự điều đó nó đơn giản quá, nhưng mà tại vì khi mà mình chưa có bằng ai thì mình mặc cảm là mình không bằng người ta. Nhưng mà sở dĩ người kia có như vậy là tại vì điều kiện của họ như vậy. Còn chúng ta như thế này là tại vì chúng ta có điều kiện như thế này. Không có cái gì là buồn phiền cả. Có điều á là chúng ta phải có một cái tinh thần cầu tiến và luôn luôn biết hoàn cảnh xã hội có mặt chúng ta và trong chúng ta có cái hoàn cảnh của xã hội. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào để cái hoàn cảnh xã hội đó thăng tiến hơn, để có mặt chúng ta ở trong đó. Và chúng ta phải làm thế nào để cho điều kiện chung quanh khá hơn. Đó là cái điều mà cần thiết. Kính thưa đại chúng, nói cho cùng thì những em bé dốt học ở miền quê Việt Nam hay là những người nghèo đói khổ sở khắp nơi trên thế giới. Sở dĩ như vậy là tại vì chúng ta là người có đầy đủ cơm dư ăn, áo dư mặc, tiền bạc thừa thải nhưng mà không dùng đúng chỗ. Và chúng ta đã bận rộn, ích kỷ, không có thời giờ ngỡ ngàng tới họ. Nhìn sâu vào đời sống của những người nghèo khổ, chúng ta thấy rõ đời sống của những người giàu có và những người được coi là lương thiện. Và nhìn sâu vào đời sống của những người giàu có lương thiện và cách đó chúng ta sống trong hàng ngày, chúng ta thấy được những người nghèo khó và những em bé thiếu học ở miền quê Việt Nam. Nếu mà theo cái nguyên tắc một là tất cả là một hay là mãi mãi bên nhau đó, thì chúng ta sẽ thấy cái này làm ra cái kia. Không thể có cái này mà không có cái kia. Thì nhìn vào mỗi cuộc sống ở các quốc gia trên thế giới cũng vậy. Nước này sung túc thì nước kia chúng ta thấy đói khổ. Và nhìn vào một nước đói khổ thì chúng ta thấy nước này giàu có sung túc. Cái này có là vì cái kia có. Cái sung túc được làm bởi những cái không sung túc. Cái nghèo khổ được làm bởi cái không nghèo khổ. Và như vậy đó, chúng ta nhìn một cách quán triệt và có tính cách tán mạng khi mà chúng ta biết áp dụng đúng mức trong cuộc sống tu học của chúng ta. Chẳng hạn như chúng ta thấy một đạo tràng này hưng thịnh tại vì chúng ta thấy cái đạo tràng kia eo uột. Và đạo tràng kia eo uột là tại vì chúng ta thấy đạo tràng này hưng thịnh. Và có tính cách chi tiết hơn. Sở dĩ cái đạo tràng này hưng thịnh là do vì trên á là các thầy, các cô thương mến lẫn nhau. Dưới là các Phật tử đồng lòng tu học, khuyến khích, nâng đỡ lẫn nhau. Không chạy long rong hết nơi này sang nơi khác. Khi mà trên các thầy các cô thương mến lẫn nhau, dưới các Phật tử nhớ lòng trong một câu đồng thề nguyện một dạ thế Phật, thì đương nhiên đạo tràng đó hưng thịnh. Chúng ta đã không làm được như vậy mà chúng ta còn đứng ở ngoài phê phán, chúng ta cứ la lối, chúng ta cứ chỉ trích. Thì nếu mà cái thái độ như vậy đó là muôn đời chỉ tạo thêm đổ vỡ chứ không làm nên tích sự gì cả. Và nếu mà chúng ta có cái tinh thần như vậy đó, thì dầu cho là chúng ta mang 10 cái nhãn hiệu Phật tử tốt, Phật tử xuất sắc đi nữa, vẫn cứ trở thành cái người phá hoại như thường. Hay là chúng ta biết rằng là cái này có là cái kia có. Sở dĩ mà có được hạnh phúc êm ấm là do đâu? Mà chúng ta thấy do đâu để mà có được hạnh phúc êm ấm? Như vậy muốn có một cái đạo tràng tươi mát, huynh đệ thương mến lẫn nhau, thì cá nhân của chúng ta phải biết làm cái gì. Nếu mà với cái thái độ đứng ngoài phê phán hay là chỉ trích, thì cái đó Chư Tôn Đức cứ nói là tiêu nha bại chủng, tức là có những cái hột đó nhưng mà không mọc được. Thành nếu mà cái tâm sự của mỗi người, ai mà có những cái tâm sự như vậy, có lẽ nên đổi, phải đổi để mà cái đời sống của mình thăng hoa hơn, phải đổi để cho tổ chức của mình càng ngày càng tươi mát thêm. Như vậy nếu mà chúng ta có một cái duyên ở nơi nào đó, xin đừng vô tình quên lãng, xin đừng quay lưng bằng cái lối đứng ngoài chỉ trích, mà chúng ta phải vào cuộc. Nếu mà cái đạo tràng đó tươi mát, hưng thịnh, thì chúng ta phải làm cho đạo tràng đó càng ngày càng tươi mát, hưng thịnh thêm. Nếu mà cái đạo tràng đó chưa tươi mát, chưa hưng thịnh, thì chúng ta phải thấy rằng chúng ta là một phần tử không thể thiếu để mà làm cho đạo tràng đó càng tươi mát, hưng thịnh. Đừng có một cái thái độ thấy cái đạo tràng đó nó eo uổng, mình đạp cho nó dẹp luôn. Hay là thấy cái đạo tràng đó chưa hưng thịnh, mình đứng ngoài mình chỉ trích, cái chỗ đó nó làm vậy, chỗ đó nó làm kia. Mình càng la lối sùm, càng chỉ trích, thì mình lại trở thành cái người vô tích sự và tạo thêm đổ vỡ. Đó là cái sự thật về quy luật của xã hội, của vũ trụ vạn hữu. Đó là cái quy luật một là tất cả là một, hai là mãi mãi bên nhau là như vậy. Nhưng mà dầu cho quy luật nào đi nữa, thì cũng giống y như cái khi mà chúng ta nhìn vào chiếc lá, chúng ta thấy tất cả. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, đừng tự làm khổ lấy mình, đừng để mình bị giam hãm trong ý niệm, đừng để mình bị cô lập. Đến một lúc nào đó mình giật mình, mình nhìn lại, tại sao người ta lại xa tránh tôi? Hay là đến một lúc nào đó mình thấy mình là một cái người sống cô độc. Chúng ta phải hiểu cái triết lý tương quan tương duyên, mọi thứ có mặt trong nhau. Cho nên chúng ta phải chịu trách nhiệm về mọi việc xảy ra chung quanh chúng ta. Nếu mà tất cả mọi người ai cũng thấy mình có một trách nhiệm, thì thầy đồng trung bảo đảm với quý vị, không ai có thể chỉ trích ai cả, không ai có thể lên án ai cả, không ai có thể chỉ trích người kia độc tài, người nọ ganh tị, người kia xấu, người này tốt, mà phải thấy rằng trách nhiệm là trách nhiệm chung. Ở cái tinh thần này, chúng ta thấy ở Việt Nam mình có một câu rất là hay, đó là quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, đúng không? Tức là trong nước nhà mà ly loạn, một cái người mà hữu dũng vô mưu cũng phải có trách nhiệm kề vai gánh vác. Hay là nói một cách thực tế hơn nữa là giặc tới nhà đàn bà cũng phải đánh. Phải có trách nhiệm như vậy thì quốc gia mới hưng thịnh được. Còn mà nếu chúng ta tự đặt mình ngoài vòng kiểm soát, ngoài cái vòng trách nhiệm, thì mình thấy muôn đời là mình thích chỉ trích hơn là mình làm việc. Mà nếu trong xã hội mà đầy dậy những cái thành phần này thì cái xã hội này mất nước. Mà nếu trong một cái tổ chức mà đầy dậy những cái thành phần này thì cái tổ chức đó nguy hiểm tới nơi rồi. Cho nên chúng ta phải chịu trách nhiệm, nhận một phần trách nhiệm. Tất cả mọi việc quanh chúng ta phải biết. Nếu những ai mà nghèo đói hoạn nạn mà hiểu được cái lý tương quan tương duyên này, thì người đó sẽ trút được gánh nặng của sự mặc cảm ở trong cuộc sống. Và nếu những ai đã thấy được cái trách nhiệm này, thì mình là một con người mạnh dạn đứng và mạnh dạn sống ở trong trời đất, không sợ ai cả. Đây là những đau nhất của thế gian, chứ không phải chỉ riêng những người nghèo đói hoạn nạn. Nếu một khi mà chúng ta đã thông được cái lý này rồi, mà chúng ta đã thấy những cái thành phần mà cứ đứng ngoài chỉ trích, chúng ta thấy đau nhất thật. phải làm thế nào đó. Nếu mà trong tâm tư của chúng ta chưa có một cái gì là trách nhiệm, chúng ta nên học nhận lấy một cái trách nhiệm lớn nhỏ gì đó cho cộng đồng, cho quốc gia cũng được, cho tổ chức của mình cũng được, mà trong gia đình mình cũng được. Mình phải thấy là mình có trách nhiệm. Và muốn giúp thật sự đối với những người mà hoàn toàn không có trách nhiệm như vậy, chúng ta phải thấy được chính chúng ta trong hoàn cảnh của mọi người và mọi người trong chúng ta. Lúc đó chúng ta mới có thể chia sẻ với mọi người, với tất cả những gian truân ở trong cuộc đời này. Chúng ta có thể làm được việc đó. Lối suy tư này nó đơn giản thật. Nhưng mà nếu hàng ngày chúng ta biết sống với đời sống chánh niệm, chúng ta sẽ nuôi dưỡng được sự vững chãi đó. Như vậy chúng ta cần phải thực tập thiền quán trong mọi sinh hoạt của đời sống. Nó sẽ giúp chúng ta có đủ sáng suốt, ý chí và kiên nhẫn để mà chúng ta đối diện với tất cả mọi sự thăng trầm ở trong cuộc đời này. Tại vì ở trong cuộc đời này chúng ta thấy khi lên voi, khi xuống chó, thăng trầm là như vậy. Chúng ta trở nên những khí cụ trung kiên trong việc xây dựng hòa bình an lạc. Và đi tới đâu, chúng ta cũng phải gieo trồng và tưới tẩm những hạt giống hiểu biết và thương yêu đến đó. Đừng có đi tới đâu, chúng ta gieo tưới những cái sự hiểu lầm, hận thù, nghi kỵ và chửi bới lẫn nhau. Kính thưa đại chúng, để thực hành việc này, trước và trên hết, khi muốn hiểu một điều gì, chúng ta không thể đứng ngoài mà quan sát nó. Chúng ta phải đi sâu và hòa nhập làm một với nó, thì chúng ta mới có thể hiểu được. Chẳng hạn như chúng ta muốn hiểu một người, thì chúng ta phải ở trong da, trong thịt của họ, phải có cái đau với cái nỗi đau của họ. Phải có những cái oan ức như cái oan ức của họ, phải có những cái niềm vui như cái niềm vui của họ, thì chúng ta mới hiểu được người đó trọn vẹn. Như vậy muốn thấy rõ mọi việc thì chúng ta cần phải nhìn sâu vào lòng sự vật. Như khi chúng ta bơi lội trong một dòng sông cũng vậy. Chúng ta muốn cho cái cuộc bơi lội đó đẹp, tươi mát, thoải mái, thì chúng ta phải có khả năng nhìn thấy mình là dòng sông. Nếu mà chúng ta muốn tắm gội trong dòng sông, uống nước dòng sông hay là đi dạo chơi ven sông, thì chúng ta phải biết cái nhìn của mình. Cái nhìn của mình và nhìn chính như chúng ta là dòng sông, để chúng ta có cái cảm giác những cái vui buồn, những cái thất vọng hay là những cái thiếu sinh lực của dòng sông. Nếu chúng ta muốn tắm gội trong dòng sông hay là uống nước trong dòng sông thì chúng ta phải như vậy. Nếu mà chúng ta không cảm được những gì mà dòng sông có, không thấy được cái gì mà dòng sông có, thì kể cả những cây cỏ, những chim muông cầm thú, tất cả những điều kiện xung quanh chúng ta cũng dần dần chết, và lúc đó chúng ta sẽ mất đi sự an lạc. Kính thưa đại chúng, cũng vậy, sống và tu học trong một đạo tràng mà không hiểu được thầy dạy đạo, không thể thân thiện với những người bạn đạo của mình, trái lại còn nghe lời người này, mốt thì nghe lời khuyến dụ người khác, thì trước nhất là chính bản thân của mình mất điểm tựa. Bởi vì mình đã không tin ông thầy dạy đạo rồi thì mình tin ở ai? Mà mình đã không có thể mà thân cận với những người bạn đạo của mình thì mình còn sống được với ai? Cho nên tự mình mất điểm tựa và Kế tiếp là nó có cái tác dụng là không có tác dụng nuôi dưỡng và trưởng thành, đồng thời phát triển của tổ chức, mà trái lại nó còn có một cái thái độ làm bào mòn những gì được coi là tươi mát thánh thiện, mà qua đó tình thầy trò, tình đạo bạn vốn được coi là cao quý mình đánh mất luôn. Nếu không hiểu như vậy, chúng ta sẽ tàn phá hoàn cảnh chung quanh chúng ta và tự mình chôn mình trong cái vỏ chật hẹp của mình mà mình không biết. Và chỉ vì là chúng ta cứ mãi mãi lo trao chuốt cái nhìn thiển cận, hiểu biết nhỏ bé của mình, để rồi cuối cùng chúng ta vô tình hủy hoại cái đạo lý an lạc giải thoát, nó rộng lớn, nó thênh thang, nó bao phủ chúng ta, nó bao phủ tất cả mọi người, mà vốn đó là điều mà mọi người ưa chuộng. Đã đến lúc chúng ta phải quay trở về con người thật của chính mình. Con người chính mình chúng ta cần phải hiểu để mà chúng ta hòa đồng trong đại thể, mà trong đó chúng ta thấy với một con người nhỏ bé nhưng mà hội đủ là sông, là núi, là rừng cây, là ánh mặt trời, là bầu khí quyển, là đạo bạn, là thầy dạy học, thầy dạy đạo. Chúng ta phải hành động gấp rút để hy vọng có một ngày mai tươi đẹp. Đừng chờ, đừng hẹn. Tại vì chờ hẹn, chúng ta sẽ không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể thực hiện được. Ý thức như vậy thì chúng ta mới thấy tất cả mọi con người trong xã hội ai cũng là người thân của mình. Và thiên nhiên, vũ trụ nhiệm màu là mẹ của chúng ta. Chỉ vì chúng ta sống xa người thân cho nên chúng ta thấy cô độc. Chỉ vì chúng ta sống xa thiên nhiên, tức là người mẹ muôn thuở của chúng ta, cho nên chúng ta sanh ra bệnh. Một số chúng ta sống ở trong xã hội này đã từng sống ở trong những apartment làm bằng xi măng và thép cứng, cao vút khỏi mặt đất, cho nên không có cơ hội tiếp xúc với đất trời, không có cơ hội tiếp xúc với cây cối, núi rừng, thiên nhiên. Và như vậy màu xanh, tức là diệp lục tố đó, nó thiếu trong cuộc sống của chúng ta, cho nên cả thành phố ám đạm nếu mà thành phố đó không có cây xanh tươi. Và kể cả con người của chúng ta cũng thấy héo mòn khi mà chúng ta thiếu những cây cảnh. Tuy nhiên điều mà đáng mừng, chúng ta có phước duyên sống ở tại Washington State, mà đặc biệt là Seattle, nơi mà được mệnh danh là cao nguyên tình xanh. Ở nơi đây cây cối luôn luôn xanh tươi quanh năm suốt tháng. Người của mọi người ai cũng đẹp, ai cũng tươi, tại vì cây cảnh mát quá. Như vậy đối với thành phố mà không có cây cối màu xanh thì cái thành phố nó trở nên ảm đạm thê lương. Con người không có màu xanh, con người cũng trở nên khô cằn. Theo chư Tôn Đức có kể một câu chuyện mà ở đây chúng tôi xin được chia sẻ với đại chúng. Có một thành phố ở trên xứ Mỹ này, nó chỉ còn trơ trọi, tất cả đều là nhà, chỉ trơ trọi còn một cái cây thôi. Và củ cây đó vẫn đẹp, nhưng mà nó trông rất là cô đơn, đứng lẻ loi và buồn bã giữa những tòa cao ốc đồ sộ. Và nhiều người trong thành phố bị bệnh, bệnh nặng, và bác sĩ không tìm được nguyên do. May mắn làm sao có một ông bác sĩ giỏi thấy rõ nguyên do đó, cho nên người bệnh nào tới ông khám bệnh, ông đều ghi một cái toa thuốc, mỗi ngày lấy xe bus tới trung tâm thành phố để nhìn ngắm cội cây to già cỗi đó. Và khi đến gần, hãy thực tập thở vào thở ra ba hơi, rồi sau đó tự mình ôm cái cây đó vào lòng độ 15 phút, vừa ôm vừa theo dõi hơi thở, và phải thấy được màu xanh của lá và hít thở hương thơm của vỏ cây. Bệnh nhân nào tới gặp bác sĩ cũng đều viết một cái toa như vậy. Và bệnh nhân đã làm y như vậy, và độ vài tuần lễ là người bệnh hết bệnh. Và cái tiếng đồn đó đồn càng lúc càng nhiều. Ai tới khám bệnh, ông bác sĩ đó cũng đều viết cái toa như vậy. Và rồi một cái sự kiện nó xảy ra. Có rất nhiều người tới để mà ôm cái cây đó, để mà hít thở với cây đó, và để mà nhìn cái màu lá xanh tươi của cây đó. Và cuối cùng người tới rất nhiều, cho nên cứ phải xếp hàng dài cả mai như vậy. Và chúng ta cũng thấy một điều, những người mà sống trong cái xã hội văn minh này nhiều khi thiếu kiên nhẫn. Vì là số người càng lúc càng xếp hàng dài, cứ phải chờ đợi 3-4 tiếng đồng hồ như vậy để mới được ôm cây một lần. Mà rồi tại vì nhiều người ôm cái cây đó, nếu mà cứ ôm cây 15 phút như vậy đó, thì cái người kia chờ rất là lâu. Cho nên chính phủ mới ra một cái đạo luật là mỗi người chỉ được quyền ôm cái cây đó và hít thở nhìn cái cây đó trong vòng 5 phút thôi. Nhưng mà người càng lúc càng đông, cho nên thay vì 5 phút bây giờ nó trụt xuống chỉ còn có 1 phút thôi. Và thành ra cái cơ hội mà lành bệnh nó giảm đi, tại vì mình ôm cây ít quá, không có thời giờ để mà chiêm nghiệm cái cây đó nhiều, thành cái cơ hội lành bệnh ít hơn. Kính thưa đại chúng, thực ra đây chỉ là một câu chuyện ngụ ý muốn nhắc nhở chúng ta phải ý thức được rằng trong cuộc sống của chúng ta phải có sự hài hòa giữa con người và con người, giữa con người với những loài sinh loại khác, cũng như giữa con người với vũ trụ thiên nhiên, theo cái nguyên tắc tương quan tương duyên để mà tồn tại. Thực sự câu chuyện này nó không có trong thực tế, nhưng mà chúng ta hiểu rằng chúng ta phải có một cái sự hài hòa như vậy để sống. Và nếu không hiểu được lẽ lẽ này thì chẳng bao lâu chúng ta cũng sẽ lâm vào cái tình trạng bi thảm, đó là cô độc. Đó là nếu mà chúng ta không có như vậy thì tự nhiên chúng ta thấy không còn cái lý do để mà chúng ta tiếp tục sống. Và nếu chúng ta không sống, không có tỉnh thức, thì cuộc đời của chúng ta sẽ đau khổ vô cùng. Cho nên chúng ta phải thấy rõ từng hành động của chúng ta để mà chúng ta làm, để chúng ta bảo vệ môi trường sống chung quanh, để chúng ta bảo vệ người thân của chúng ta. Quả thật như vậy, xin được xác định với đại chúng một lần nữa. Khi nhìn vào thùng rác mà chúng ta thấy trong đó có hoa, có xà lách, có cà chua, có dưa chuột, có bầu, có bí, có mướp mọc lên từ đó. Như vậy khi mà chúng ta vứt cái vỏ chuối vào thùng rác, thì chúng ta biết cái vỏ chuối đó sẽ biến thành hoa, thành rau cải. Và khi mà chúng ta vứt một cái bao ni lông vào thùng rác, chúng ta thấy cái bao ni lông đó nếu mà nó phải tiêu, phải đợi cho tới mấy trăm năm sau nữa nó mới biến thành hoa, thành rác. Thành ra cái hay nhất là nếu mà chúng ta có vứt vào thùng rác, chúng ta vứt những cái gì đó cho nó dễ tiêu hóa. Điều đó cũng muốn nói rằng cái tâm tư của chúng ta không nên cứng đọng quá. Chúng ta phải tập hào hòa với mọi người, đừng cố tình với cái luận điệu biện minh hay là luận điệu xuyên tạc, chúng ta không chấp nhận với những người chung quanh chúng ta. Thì như vậy chúng ta khó tiêu hóa, mà khó tiêu hóa thì đương nhiên chúng ta không thể nào chế tác ra những bông hồng hay là những cái bùi rau cải tươi mát được. Cái đó chính là sự thực tập thiền quán. Chỉ bằng vào sự thực tập chánh niệm, chúng ta mới có thể giữ gìn và bảo vệ sự tương quan tương duyên với mọi người, để cùng nhau thể hiện chân lý một là tất cả, tất cả là một, hay là mãi mãi có nhau. Có chánh niệm trong từng hành động, trong từng giây phút là chúng ta đã xây dựng hòa bình hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Đừng lên án người khác tại sao không ai kiến tạo hòa bình. Chúng ta là cái người phải có trách nhiệm kiến tạo hòa bình. Mà muốn kiến tạo hòa bình là chúng ta phải có chánh niệm từng giây từng phút. Có chánh niệm soi sáng, chúng ta sẽ trở nên dè dặt trong việc dùng những sản phẩm để mà chúng ta bảo vệ môi trường sống chung quanh chúng ta. Có chánh niệm, chúng ta sẽ dè dặt phát biểu. Có chánh niệm, chúng ta sẽ dè dặt không lên án bất cứ một người nào một cách bừa bãi. Và đó là bước cơ bản để mà đưa chúng ta đến an lạc hạnh phúc thật sự. Có được như vậy là chúng ta phải luôn luôn nuôi dưỡng chánh niệm. Do vậy mà từ chiều hướng này, người học Phật chúng ta phải luôn luôn thực tập chánh niệm. Và điều đó quý Phật tử không lạ lùng gì khi mà mỗi cái khóa tu, tất cả mọi người chúng ta đều ăn cơm chánh niệm. Chúng ta luôn luôn thực tập chánh niệm. Khi mà ngồi xuống bàn ăn, nhìn bát cơm đầy những thức ăn, thì chúng ta phải luôn luôn nhớ tay nâng chiếc bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Có cơm ăn, chúng ta biết mùi vị của gạo thơm ngon. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng ai là cái người đã chịu sương, chịu gió, đắng cay để mà chúng ta có được cái thức ăn thơm ngon này. Đó là những người nông phu. Cho nên ngồi vào trong bàn ăn sạch sẽ, trang trọng, chúng ta phải nhớ tới những cái giây phút đắng cay của những người đã tạo ra những thức ăn này. Và như vậy, từ đó chúng ta mới thấy rằng có không biết bao nhiêu người đang chết đói. Tại vì mỗi ngày ở các nước châu Phi nghèo đói, có rất nhiều trẻ em chết vì đói hay là thiếu dinh dưỡng. Cho nên nhìn kỹ vào các chén cơm, vào những thức ăn, chúng ta thấy có mẹ, có cha, có đất, có trời, có những người nông dân cần cù, và thấy cả những người không cơm ăn, không có áo mặc, đang sống lây lất ở trên đầu đường xó chợ. Chúng ta thấy tất cả. Ở các nước giàu có văn minh như là ở Hoa Kỳ, thực sự chúng ta có thể nói ít có người mà biết được cuộc sống ở miền quê. Tại vì bao quanh chúng ta đều là đô thị, chúng ta không có cơ hội để thấy những cái cơ sở lam lũ ở miền quê. Nhưng mà chúng ta biết rằng nước Mỹ hay là ở Âu Châu, thường thường là quen ăn những gạo thóc và những thực phẩm nhập cảng từ những nước nghèo khổ. Chẳng hạn như là cà phê á, thì có thể là nhập cảng từ Colombia, rồi gạo thơm là từ Thái Lan. Và gần đây, và có lẽ là những ngày sắp tới, thì những tôm cá nó được nhập cảng từ Việt Nam. Chúng ta nên nhớ rằng các trẻ em và những người lớn ở những nước đó rất có thể có những người chưa bao giờ ăn được những thức ăn béo bổ như vậy. Là tại vì những cái nước mà xuất cảng đó đa số là họ xuất cảng những cái gì mà thơm ngon béo bổ để mà lấy ngoại tệ. Thành ra có nhiều khi á, những dân ở xứ đó là không được ăn, mà quả thật như vậy. Có dịp mà chúng tôi nói chuyện với những đạo hữu mà đi định cư ở Mỹ theo cái diện HO, các vị nói rất là dễ thương. Nhà thưa thầy, con tới đây con mới được ăn con tôm, chứ còn ở Việt Nam chỉ ăn đầu tôm thôi. Là bởi vì sao? Họ cắt cái đầu họ đem đi bán, còn cái mình á là để xuất cảng. Lẽ tất nhiên là đối với những người ở Việt Nam hay là ở các nơi trên thế giới họ có thể ăn được, nhưng mà đối với những người này phải giàu có, phải sang trọng mới đủ khả năng, đủ điều kiện mà mua những cái thức ăn bế bổ như vậy. Còn đại đa số là không có điều kiện. Những người nhà giàu chỉ ăn những hạng sang, còn những cái người nghèo thì không có. Lý do là tại vì bao nhiêu đồ tốt để dành xuất cảng để nhà nước thu ngoại tệ. Có nhiều gia đình phải bán con em của mình cho những người nhà giàu để mà nó được ăn cơm cho đầy đủ. Mà cái thực trạng này, nếu mà quý vị đã xuất thân từ Việt Nam thì không ai là không biết. Có nhiều khi chỉ xin làm mà chỉ cần được ăn no thôi, chứ không có tiền. Nhiều hoàn cảnh rất là bi đát như vậy. Thành ra như vậy, nghĩ đến các em thiếu may mắn đó, nghĩ tới những người nghèo đói đó, chúng ta một khi ăn cơm phải sống trong chánh niệm. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Chúng ta ý thức được sự may mắn của mình, và một ngày kia có thể chúng ta sẽ tìm một giải pháp nào đó để có thể xóa bỏ những nạn bất công đang xảy ra khắp nơi. Và nếu chúng ta có điều kiện, chúng ta cũng nên giúp cho những người thiếu may mắn như vậy. Kính thưa đại chúng, nhân tiện đây một lần nữa để kiên định cái khuynh hướng sống trong chánh niệm, xin được nhắc lại đại chúng, mỗi lần mà ăn cơm, mọi người Phật tử chúng ta đều thực hành năm quán. Quán thứ nhất là thức ăn này là tặng phẩm của đất trời và công phu lao tác của mọi người. Chúng ta nhớ như vậy để tưởng nhớ đến giữa chúng ta và những người lao tác cực khổ. Cái thứ hai là chúng ta nguyện sống xứng đáng để thọ nhận thức ăn này. Có nghĩa là chúng ta sống là một con người chứ đường hoàng, đừng rong ruổi, đừng là một cái con người vô tích sự trong xã hội. Có như vậy chúng ta mới xứng đáng ăn để mà sống. Và thứ ba là chỉ xin ăn, chỉ ăn và xin ngăn ngừa những tật bệnh, nhất là những tật ăn uống không có điều độ. Chúng ta phải tập ăn uống có điều độ. Một phần là chúng ta giữ để mình có chánh niệm, một phần là chúng ta làm cho cơ thể khỏe. Và thứ tư là chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng bản thân và ngăn ngừa những tật bệnh. Nghĩa là chúng ta ăn không cần cầu kỳ, chỉ cần ăn để mà sống, không quá xa. Có nhiều người ăn một bữa cơm như vậy 50.000 đồng. 50.000 đồng đó chúng ta để chúng ta làm rất nhiều việc. Ăn một bữa cơm 2-3 đồng đủ sống thì cũng được rồi. Và thứ năm là vì muốn thành tựu sự nghiệp hiểu biết về thương, cho nên thọ nhận thức ăn này. Năm quán này mặc dầu là nó đơn giản, nhưng mà nếu mà chúng ta áp dụng, chúng ta sống thì chúng ta thấy trong đó có một cái gì đó hay, một cái gì đó siêu tuyệt, vượt ngoài cái sự suy nghĩ thông thường của mình, mà có thực tập chúng ta mới thấy được trong cuộc sống gia đình của chúng ta. Mỗi người Phật tử hay là không phải Phật tử, trong chiều hướng này chúng tôi xin được khuyến khích với đại chúng, nếu có thể được, chúng ta nên thực tập trước mỗi bữa ăn. Nếu mà quý vị không thuộc năm quán thì mỗi người, mỗi gia đình, chúng ta nên cử một người đại diện trong gia đình. Nếu mà trong dịp ngồi lại ăn, người đại diện đó chỉ cần nâng chén cơm lên và nói: hôm nay trên bàn có nhiều món ăn rất ngon, con rất biết ơn mọi người, mọi loài đã cho con và gia đình con những món ngon, những món ăn ngon này. Con biết rằng có rất nhiều người đang đói khổ, nhưng mà con và gia đình là cái người có may mắn đang thọ dụng thức ăn này. Thực sự đó là một lối mà chúng ta sống trong chánh niệm, đó là một cái lối mà chúng ta biết là giữa mọi người và chúng ta có một cái sự tương quan mãi mãi có mặt trong nhau. Là một người đã từng sống trong cuộc sống tị nạn, chúng ta phải biết rằng chúng ta đang ăn những hạt gạo thơm mọc từ đất Thái Lan, và nhiều người Thái Lan chưa bao giờ được ăn những thứ ăn này. Là một người Việt Nam, chúng ta ăn những tôm cá thịt tươi, nhưng mà nhiều người Việt Nam chúng ta chưa bao giờ được ăn những thức ăn này, như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị. Kể ra điều đó cũng khó mà nói, tại vì đối với những nước giàu thì hiểu rằng là có nhiều người trên thế giới chưa bao giờ ăn được những món ăn ngon và bổ như chúng ta đã từng thọ dụng. Và bây giờ chúng ta biết như vậy, chúng ta thấy như vậy, thì chúng ta sẽ vượt qua rất là dễ dàng những khó khăn nhỏ nhoi của chúng ta. Và chúng ta sẽ tìm cách giúp đỡ những người cần tình thương. Khi mà chúng ta có điều kiện, chúng ta giúp với cái sự hiểu biết và thương yêu mà không có một điều kiện. Nói như vậy để cũng khuyến khích với đại chúng rằng, khi mà chúng ta giúp mà còn có điều kiện thì không nên làm. Bởi vì khi mà chúng ta có điều kiện thì bao nhiêu những ân tình đó nó mất hết đi. Chúng ta phải tập hành của Đức Quán Thế Âm. Nơi nào chúng sanh kêu là mình tới, nơi nào cần thì mình đến đó, chúng ta giúp không điều kiện. Kính thưa đại chúng, như vậy nếu là một công dân, chúng ta phải có trách nhiệm lớn trong đời sống hàng ngày. Cách thức ăn uống của chúng ta và sự tiêu thụ của chúng ta phải biết rằng nó có ảnh hưởng rất lớn, gần nhất là những người thân của mình. Tại vì nếu mà trong cái túi tiền của người thân mình có chừng đó tiền mà mình ăn, mình xài, mình phung phí nhiều hơn thì đương nhiên người thân của chúng ta khổ. Và nó cũng có liên quan nhiều tánh mạng những người chung quanh chúng ta ở trong xã hội. Nếu mà chúng ta có hiểu biết thì chúng ta thấy như vậy. Bây giờ là người Phật tử có tu học, hàng ngày chúng ta làm cái gì thì chúng ta biết cái đó. Và điều này nó rất quan hệ mật thiết đến tình trạng an lạc của những người chung quanh. Quý vị nghe Thầy Đồng Trung nói, đừng tin là Thầy Đồng Trung nói là thật, nhưng mà cứ áp dụng đi rồi thấy thật hay không thật. Phải biết rằng là cách sống, cách nhìn, cách hành xử của chúng ta có quan hệ, rất là quan hệ đến với những người chung quanh. Ý thức được như vậy thì chúng ta sẽ có an lạc ngay trong giây phút mà chúng ta đang sống. Chúng ta tưởng rằng là trong mỗi gia đình á, là ai cũng có cái quyền tự do. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng cái quyền tự do đó là tùy thuộc vào cách chúng ta sống trong đời sống hàng ngày. Chứ không phải mình muốn tự do là mình có tự do. Nếu mà thực sự tự do mà mình để cho con cái của mình đi sớm về khuya thì cái tự do đó là nguy hiểm đó. Nếu mà đi sớm về khuya đó, con trai thì mình đã sợ rồi, còn con gái thì sao? Sợ hơn nữa. Cho nên đừng nói là có cái quyền tự do, thực sự phải có một cái hiểu biết mới có thể nói đến tự do được. Như vậy thiền quán sẽ giúp chúng ta nhìn sâu vào mọi sự mọi vật, nhìn sâu vào chính con người chúng ta, để chúng ta thấy rõ là chúng ta cần phải chuyển hóa chúng ta như thế nào và làm thế nào để chúng ta thay đổi tình trạng người thân của chúng ta và những người xung quanh. Đó là cái điều rất cần. Thay đổi cách nhìn là chúng ta thay đổi hoàn cảnh ở bên ngoài, là bởi vì hoàn cảnh bên ngoài là tâm thức của chúng ta tạo ra. Bây giờ hoàn cảnh bên ngoài là phản ảnh tâm thức của chúng ta, cho nên thay đổi hoàn cảnh bên ngoài là chúng ta thay đổi cái tâm thức của mình. Cho nên sống có chánh niệm là điều thiết yếu. Trong cuộc sống chánh niệm, chúng ta sẽ thấy rằng cái bản chất lên án, phê phán, chỉ trích là một điều tệ hại. Và cái bản chất của chiến tranh bom đạn, của bất công xã hội cũng là một cái điều tệ hại. Mặc dù là tệ hại vậy nhưng mà nó không có tách rời cái bản chất của con người chúng ta. Do vậy là người Phật tử chúng ta phải có trách nhiệm, đừng để những cái tệ hại đó nó xuất hiện. Phải đem an lạc đến cho mọi người. Khi mà chúng ta bắt đầu thấy được trách nhiệm của mình thì chúng ta phải khuyến khích mọi người, nhất là người thân của chúng ta, phải cùng nhau gìn giữ, bảo vệ môi sinh và gìn giữ, bảo vệ tâm thức cộng đồng, bảo vệ tâm thức của mọi thành viên ở trong gia đình của mình. Chúng ta phải tìm nơi nương tựa tu học với những người có đời sống tâm linh và vững chãi mà chúng ta có thể tin tưởng và nương tựa. Do vậy chúng ta phải thật lòng, sống thật lòng, phải sáng suốt, lắng nghe vị thầy hướng dẫn dạy mình. Chúng ta không nên vì một sự lễ phép, vì một cái vẻ hào hoa phong nhã rộng lượng bề ngoài, mà vì là vị thầy đó cùng đi cùng đường với chúng ta. Đó là con đường chân thiện mỹ. Bằng vào cái sự hài hòa, dễ thương, nhưng mà họ đi không cùng đường với mình, mình phải không chấp nhận được. Nói tóm lại, chúng ta ai cũng cần hòa bình, cần an lạc. Chúng ta phải biết hòa bình và an lạc tất cả đều đặt trên nền tảng của sự tôn trọng sự sống của mọi người và mọi loài. Do vậy mà ở đó chúng ta cũng phải nhận thức rằng là con người ai cũng biết đau, ai cũng biết buồn, ai cũng biết vui, ai cũng cần hạnh phúc. Mà không phải con người biết đau, biết buồn, biết vui, biết hạnh phúc, mà kể cả cây, cối, đất, đá cũng biết đau, cũng biết buồn, biết hạnh phúc, cũng cần sự sống. Vậy thì khi mà chúng ta làm ô nhiễm không khí, nước, môi trường sống chung quanh chúng ta là chúng ta làm hại sức khỏe của chính mình, làm hại mọi loài khác. Khi mà chúng ta lên án, chúng ta gieo rắc những hận thù, những chia rẽ trong cộng đồng, nơi mà mình tu học hay là trong gia đình của mình, thì chính mình đã tàn phá cuộc đời của mình, chính mình đã làm hại sức khỏe của mình và làm hại cái đời sống trong sạch của người khác. Kính thưa đại chúng, Với cái sự suy tư đó, chúng ta có thể dùng cái phương pháp làm vườn. Cách trồng trọt, cách chúng ta sử dụng phân rác, nó tương tự như cách mà chúng ta đối xử với nhau trong cuộc sống hiện tại. Tất cả đều có tác dụng hỗ tương lẫn nhau, mà do vì chúng ta không hiểu cho nên chúng ta không làm, hay là hiểu nhưng mà với cái tâm tư cố chấp cho nên chúng ta cũng không làm. Vậy thì bây giờ là người Phật tử, chúng ta hãy gạt bỏ tất cả mọi thành kiến, mọi cố chấp, mọi sai lầm, để mà chúng ta thực hiện một cái cuộc chuyển hóa. Phải chuyển hóa những phân rác thành những đóa hoa tươi đẹp. Phải chuyển hóa những cái hành động xấu của mình trở thành một con người lương thiện, thánh thiện. Do vậy, khi mà chúng ta biết bảo vệ thân và tâm của chúng ta là chúng ta đã biết giữ gìn môi sinh một cách sâu sắc và rộng lớn. Biết bảo vệ thân và tâm của chúng ta là chúng ta đã biết đặt một sự tương quan tương duyên giữa chúng ta và người thân, và giữa chúng ta đối với cây cỏ, những loại sinh vật khác hữu tình hay là vô tình, đối với vũ trụ vạn hữu. Chúng ta phải biết bảo vệ và giữ gìn thân tâm của chúng ta, không để cho những chất độc đó nó lan tràn khắp nơi, mà qua đó gần nhất là người thân của chúng ta. Làm được như vậy là chúng ta đã bảo vệ và giữ gìn an lạc cho cộng đồng nhân loại, cho tổ chức, nơi mà chúng ta cần phải có những thầy, những bạn đạo để mà chúng ta nương tựa trong cuộc sống tâm linh. Thấy được và làm được như vậy là chúng ta đã làm được nguyên tắc một là tất cả là một, hay là mãi mãi có nhau. Kính thưa đại chúng, bài pháp mãi mãi có nhau đến đây xin được tạm ngừng. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử sanh đều trọn thành Phật đạo.